Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 26 tháng 7 năm 2016. Thủ tướng Phúc không những tuyên bố hứa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn quyết tâm không để những vụ việc như Formosa tái diễn khi tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua. Liệu người dân có kỳ vọng vào những lời hứa này hay không?
Tuyên bố của ông Phúc thì cũng đáng ghi nhận, nhưng mà người Việt Nam thì nghe những cái câu phát biểu hay những cái câu khẩu hiệu hay những lời hứa thì đã quá nhiều rồi. Bây giờ người ta muốn nhìn thấy cái những hành động thực tế.
Một ứng cử viên Quốc hội độc lập đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hai cuộc thăm dò hôm 25 tháng 7 cho thấy ông Trump đã dẫn trước bà Clinton chút ít. Đảng Dân Chủ Mỹ liên kết Nga và những vụ tiết lộ email với ông Trump. Ông Kerry nói Mỹ phấn khởi trước sự ủng hộ dành cho pháp trị ở Biển Đông.
Cũng trong buổi phát thanh này, các thông tin viên của chúng tôi sẽ tường trình về ngày khai mạc Đại hội Đảng Dân Chủ của Mỹ và những vụ tấn công bạo lực gần đây ở Đức. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm qua Đảng Dân Chủ khai mạc Đại hội Toàn quốc tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, trong lúc căng thẳng lại tăng cao giữa những người ủng hộ ứng cử viên đang chờ đề cử là bà Hillary Clinton và những người đang theo đối thủ trước đó của bà là ông Bernie Sanders. Những người ủng hộ ông Sanders tức giận về những email của các giới chức trong đảng bị tiết lộ cho thấy hình như họ thiên vị bà Clinton hơn là ông Sanders trong quá trình bầu cử sơ bộ. Từ Philadelphia, Jim Malone của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Ông Bernie Sanders bước ra diễn đàn trong sự tung hô rền vang kéo dài không dứt trong đêm khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Ông Sanders cảm ơn những người ủng hộ đã phát động một phong trào chính trị.
Tôi hy vọng quý vị rất đổi tự hào về những thành tựu lịch sử mà chúng ta đã làm nên.
Trong lúc nhiều người ủng hộ ông tức giận về những email của các thủ lãnh đảng Dân Chủ bị lộ cho thấy hình như có sự thiên vị cho bà Hillary Clinton, ông Sanders đã tìm cách hàn gắn những rạn nứt trong đảng. Ông kêu gọi những người trung thành với ông ủng hộ bà Clinton, người đang chờ đảng đề cử.
Tôi đã phục vụ trong Thượng viện Hoa Kỳ cùng với bà Clinton, và tôi biết bà ấy kiên quyết vận động cho quyền của trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật. Bà Clinton sẽ là một tổng thống kiệt xuất, và tôi hãnh diện được đứng đây với bà hôm nay.
Một số người theo ông Sanders giận dữ có thể thấy được bên ngoài trung tâm Wells Fargo, nơi hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và nhiều người bị bắt giữ. Bà Lisa Lavallee Evans, một người ủng hộ ông Sanders, vẫn cảm thấy thất vọng về những email bị lộ.
Truyền thông đứng về phía đó, mọi người đứng về phía đó. Họ nói chúng tôi điên rồ, bây giờ thì thấy ai mới là điên rồ.
Nhưng ông Richard Cassidy, một đại biểu của ông Sanders ở bang Vermont, nói các đảng viên Dân Chủ cuối cùng sẽ đoàn kết lại với nhau để đấu với đối thủ Donald Trump bên đảng Cộng Hòa.
Tôi nghĩ sẽ chỉ có một nhóm rất nhỏ những người ủng hộ ông Sanders không bầu cho bà Hillary Clinton, bởi vì họ không chấp nhận người thay thế ông.
Trong số các diễn giả trong đêm khai mạc có đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Bà kêu gọi các đảng viên Dân Chủ ủng hộ bà Clinton.
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great.
Đừng để ai nói với quý vị là đất nước này không vĩ đại, và bằng cách nào đó phải làm cho nó vĩ đại trở lại. Bởi vì ngay vào lúc này đây, đất nước chúng ta là vĩ đại nhất hành tinh.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts cũng đốc thúc đám đông bằng một cuộc công kích mạnh nhắm vào ông Donald Trump.
When we turn on each other, rich guys like Trump can push.
Khi vào cuộc, những người giàu như ông Trump sẽ tìm cách giảm thuế cho chính họ. Còn chúng ta sẽ chẳng bao giờ có đủ tiền để phát triển trường lớp của chúng ta, xây dựng đường xá hay đầu tư cho tương lai con em chúng ta.
Bất chấp sự chú ý đang dồn vào Đại hội Đảng Dân Chủ, ông Trump và người liên danh là ông Mike Pence đang đi vận động ở bang Virginia sau khi Đại hội của Đảng Cộng Hòa kết thúc hồi tuần trước.
Chúng ta đang dẫn đầu, chúng ta thực sự dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.
Bà Clinton và người liên danh là Thượng nghị sĩ Tim Kaine sẽ phát biểu trước Đại hội Đảng trong tuần này.
Vào lúc những người của Đảng Dân Chủ tìm cách kiềm chế hậu quả của vụ tiết lộ email gây khó xử, nhiều người trong Đảng đang cố lái sự chú ý đến một kẻ thù quen thuộc, nước Nga. Hôm qua, các giới chức hàng đầu của bà Clinton đã tiến hành một biện pháp khác thường là cáo buộc các tin tặc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ qua việc công bố các email của Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ DNC. Tuần trước, Wikileaks công bố 20.000 email của DNC. Các email này xác nhận mối lo ngại của nhiều người ủng hộ Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders cho rằng đảng đã thiên vị bà Clinton. Wikileaks không tiết lộ nguồn gốc của các email bị tiết lộ. Song nhiều người cho rằng Nga đứng đằng sau vụ này sau khi DNC hồi tháng trước nói các tin tặc Nga đã thâm nhập vào hệ thống của ủy ban. Báo giới đã hỏi Ngoại trưởng Nga Lavrov về cáo buộc là nước ông đã dính líu đến vụ tin tặc sau khi ông gặp Ngoại trưởng Mỹ Kerry ở Viên Chăn, Lào. Ông Lavrov đã không trả lời trực tiếp vào vấn đề. Ông nói ông không muốn sử dụng những từ chửi tục. Không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng có thể dễ dàng cáo buộc Nga như vậy. Tuy nhiên, ban vận động của bà Clinton hôm qua đã đi xa thêm, cho rằng những tay tin tặc đã công bố các email để giúp đỡ ông Donald Trump, người được Đảng Cộng Hòa đề cử. Nhiều chiến lược gia của Đảng Dân Chủ nói họ dự liệu là đội ngũ của bà Clinton sẽ tiếp tục xoáy vào mối liên hệ giữa ông Trump với nước Nga. Họ lập luận rằng điều đó có thể làm suy yếu ứng viên của Đảng Cộng Hòa trong con mắt công chúng Mỹ. Lâu nay đã có nhiều thắc mắc về mối quan hệ của ông Trump với Moscow. Ông Trump và Tổng thống Nga Putin đã vài lần khen ngợi nhau. Người ta cũng nói doanh nhân của New York có nhiều liên kết kinh doanh với nhiều nhân vật đầu sỏ thân cận với ông Putin. Tất cả những điều đó không được chú ý cho đến tuần trước khi một số nhà báo bắt đầu đặt ra câu hỏi về những hành vi gần đây của ông Trump hướng tới Moscow. Đáng chú ý nhất, ông Trump nói nếu ông trở thành Tổng thống, Mỹ có thể không hậu thuẫn các nước NATO nếu họ bị Nga tấn công. Điều này đi ngược lại lập trường đối ngoại của Mỹ trong nhiều thập kỷ. Chưa có quan chức chính phủ Mỹ nào nói ai đứng sau vụ tiết lộ email của DNC. Chưa có cáo buộc chính thức là Nga đứng sau vụ rò rỉ. Hôm qua, Cục Điều tra Liên bang FBI nói họ đang làm việc để xác định bản chất và quy mô của vụ tin tặc. Phu quân của bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống, có kinh nghiệm đặc biệt là chính ông cũng đã từng là Tổng thống. Và hôm nay, ông Bill Clinton đứng đầu danh sách các diễn giả ủng hộ cuộc vận động bầu cử của bà tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Philadelphia, Pennsylvania. Trước đó, hôm 25 tháng 7, trong ngày khai mạc, một số người có tiếng nói ảnh hưởng nhất trong đảng đã kêu gọi cử tri ủng hộ bà Clinton. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama nói về tầm quan trọng của những người trong Tòa Bạch Ốc có tác dụng như những tấm gương cho trẻ em trên toàn quốc và nói rằng lời nói và hành động của chúng ta là quan trọng. Và bà tin rằng bà Clinton là người duy nhất hội đủ điều kiện để làm Tổng thống kế tiếp. Bà Michelle Obama cũng nhắc khéo đến ông Donald Trump, người được đề cử bên Đảng Cộng Hòa, mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên ông. Bà nói một Tổng thống không thể dễ dàng nổi nóng la hét và cần phải bình tĩnh và hiểu biết. Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, người về nhì sau bà Clinton trong cuộc đua của Đảng Dân Chủ, thì đã nhiều lần nêu tên ông Trump khi ông mô tả bà Clinton và các chính sách của bà là sự lựa chọn tốt hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Sanders nói đất nước cần sự lãnh đạo, đưa mọi người lại với nhau thay vì xúc phạm người Mỹ, gốc Latin, gốc người Hồi giáo, phụ nữ, người Mỹ gốc Phi và các cựu chiến binh. Trong khi đó, hai cuộc thăm dò hôm 25 tháng 7 cho thấy ông Trump đã dẫn trước bà Clinton chút ít vào những ngày sau đại hội của Đảng Cộng Hòa. Các ứng cử viên Tổng thống của Mỹ thường nhận được thêm sự ủng hộ của công chúng sau các đại hội đảng đề cử họ. Cuộc thăm dò của CNN ORC cho thấy ông có mức tăng đáng kể thêm 10%. Cuộc thăm dò của hãng tin cho thấy ông Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 48% so với mức 45% của bà Clinton. Trước đó, cuộc thăm dò khác của hãng cho thấy bà Clinton dẫn với tỷ lệ 49/42. Một cuộc thăm dò toàn quốc của CBS News cho thấy ông Trump dẫn trước với tỷ lệ 44 trên 43. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố Mỹ rất lấy làm phấn khởi về những tuyên bố của nhiều thành viên trong cộng đồng quốc tế, kể cả nhiều quốc gia Đông Nam Á, bày tỏ sự ủng hộ dành cho pháp trị và một giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Phát biểu tại phiên bế mạc diễn đàn khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Lào hôm 26 tháng 7, ông Kerry nói ông đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và xây dựng, kể cả cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 25 tháng 7 về con đường đi về phía trước, sau khi Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết bất lợi cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn vùng biển. Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết của tòa, nói rằng tòa không có thẩm quyền xét xử vụ khiếu nại do Philippines trình lên. Trong thời gian ở thủ đô Lào, ông Kerry cũng đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nhân hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 6 của đối thoại chiến lược ba bên TSD. Ba nước đã kêu gọi tất cả các bên tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời lên tiếng cực lực phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào có tính cưỡng ép có thể làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng. Một tuyên bố trước đó của 10 nước thành viên tổ chức khu vực Đông Nam Á dường như đã không thể thống nhất vì Campuchia kiên quyết phản đối. Campuchia là đồng minh thân cận của Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 26 tháng 7 tuyên bố không để tái diễn vụ Phọng-mô-sa, trong khi có ý kiến nói ông đang phải xử lý di sản của người tiền nhiệm để lại. Sau khi được Quốc hội khóa 14 tái bầu với đa số phiếu tán thành và chỉ có 4 người phản đối, ông Phúc lại tuyên thệ nhậm chức thêm một lần nữa và có bài phát biểu trong đó ông nói rằng Việt Nam đang đứng trước nhiều vận hội phát triển nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Thủ tướng Phúc nói thêm rằng để phát triển nhanh và bền vững, để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả đầu tư, phải đẩy mạnh cải cách thể chế, chấn hưng giáo dục và khoa học công nghệ, đặc biệt là bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển, quyết không vì phát triển mà hủy hoại môi trường. Ông nói tiếp.
Sự kiện Phọng-mô-sa cũng là bài học sâu sắc về chính sách tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. Chúng ta quyết không để tái diễn. Phải rà soát lại những dự án lớn, kiểm soát chặt chẽ các cam kết về môi trường, về chuyển giao công nghệ.
Tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra gần một tháng sau khi Phọng-mô-sa nhận trách nhiệm và đồng ý bồi thường vì gây ra thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung. Về phát biểu của ông Phúc, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên Quốc hội độc lập, nói với VOA Việt ngữ.
Tuyên bố của ông Phúc thì cũng đáng ghi nhận, nhưng mà người Việt Nam thì nghe những cái câu phát biểu hay những cái câu khẩu hiệu hay những lời hứa thì đã quá nhiều rồi. Và bây giờ người ta muốn nhìn thấy những hành động thực tế. Ví dụ như là những cái con người mà đã gây ra cái vụ Phọng-mô-sa này phải bị xử lý về mặt pháp luật đối với những cái gì mà họ đã làm sai trái cho với pháp luật, cũng như là những cái sự tắc trách vô trách nhiệm của họ. Trong cái vụ việc này còn có rất nhiều người liên đới nữa cần phải bị truy cứu trách nhiệm.
Mấy ngày qua, báo chí Việt Nam đăng tải nhiều bài viết về việc ký cấp phép hoạt động 70 năm cho Phọng-mô-sa của ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Trả lời báo chí trong nước hôm 26 tháng 7, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cho rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên xem xét trách nhiệm của ông Cự trong quyết định trước đây liên quan tới dự án Phọng-mô-sa Hà Tĩnh. Theo đánh giá của nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà, đương kim Thủ tướng Việt Nam đang phải dọn bãi chiến trường của người tiền nhiệm. Đầu năm 2008, văn phòng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng được cho là đã đồng ý về chủ trương và nguyên tắc đối với dự án Phọng-mô-sa Hà Tĩnh. Trang web của Văn phòng Chính phủ Việt Nam hồi tháng 9 năm 2015 dẫn lời ông Dũng phát biểu tại lễ khánh thành một dự án của Formosa Hà Tĩnh, rằng thành công của tập đoàn Formosa không chỉ là thành công, là lợi ích của Formosa, mà còn là thành công, là lợi ích của Hà Tĩnh và của Việt Nam. Ông Dũng khi ấy cũng lưu ý Formosa cần hết sức quan tâm đến việc kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam, cũng như những cam kết khi đầu tư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Dũng cũng như Văn phòng Chính phủ Việt Nam để phỏng vấn. Về các vấn đề nên được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Việt Nam, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói tiếp.
Quốc hội phải có những cái tuyên bố và những cái hành động việc làm cụ thể trong các cái vấn đề quan trọng của đất nước, như về vấn đề môi trường liên quan đến Formosa, liên quan đến tài nguyên rừng, các dự án công nghiệp đang gây bẩn cho đất nước. Tiếp đến nữa là cái vấn đề liên quan đến Biển Đông thì Quốc hội cần phải có những cái tuyên bố, những cái phát ngôn cụ thể rõ ràng, mạnh mẽ mà từ trước đến nay người dân vẫn đang kỳ vọng mà Quốc hội chưa làm.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc tới quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam còn kêu gọi các bên tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, không làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam phê bình công chức huyện Sàm Sỡ Tượng. Chính quyền huyện Vũ Quang ở tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam đã phê bình nghiêm khắc một số công chức sau khi xuất hiện hình ảnh bị coi là sàm sỡ một bức tượng nữ trên Facebook. Ngoài việc phê bình trong cuộc họp hôm 25 tháng 7, lãnh đạo của huyện này cũng đã yêu cầu các cá nhân liên quan tới vụ việc xảy ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng phải báo cáo và làm kiểm điểm về hành động của mình. Khi được hỏi là liệu việc xử lý như vậy có nghiêm trọng hóa vấn đề hay không, ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh chỉ nói ngắn gọn với VOA Việt ngữ. Báo chí trong nước dẫn lời quan chức của huyện cho biết rằng các công chức có mặt trong bức ảnh đã nhận thức ra việc làm của mình là sai, hứa khắc phục. Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 21 tháng 7, các công chức của huyện Vũ Quang đã tới thăm bức tượng tình yêu Lang Biang và chụp ảnh lưu niệm tại đây. Một số người trong số đó đã leo lên và hôn ngực bức tượng này. Báo điện tử VN Express viết rằng tượng nàng Biang thể hiện câu chuyện tình yêu của chàng Klang và nàng Hang Biang. Do khác bộ tộc nên hai người không cưới được nhau, vì vậy đành lấy cái chết để giữ trọn tình và phản đối luật tục khắt khe.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Nước Đức đang choáng váng vì 4 vụ tấn công bạo lực xảy ra trong vòng một tuần. 10 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong những vụ tấn công bằng súng, bom, rìu và mã tấu. 3 vụ ở bang miền Nam Bavaria, 1 vụ ở bang Baden-Württemberg. Và nhà chức trách nói rằng những vụ tấn công này không liên quan tới nhau, nhưng chúng làm tăng mối lo ngại về tình trạng an ninh trong nước. Zlatisov ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Vụ tấn công mới nhất xảy ra hôm Chủ nhật gần một địa điểm tổ chức nhạc hội ngoài trời tại thị trấn nhỏ Ansbach thuộc vùng Bavaria. Một người Syria 27 tuổi tự cho mình nổ tung và làm bị thương 15 người. Nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và giới hữu trách Đức hôm thứ Hai nói rằng họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tuyên bố này có thể đúng. Bộ trưởng Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann phát biểu.
Trên điện thoại di động của hắn ta có một video cho thấy hắn ta đưa ra lời đe dọa tấn công bằng tiếng Ả Rập mà bây giờ chúng tôi đã nhận được bản dịch sơ bộ. Trong đó hắn ta rõ ràng tuyên bố sẽ trả thù nhắm vào người Đức và hắn ta nói họ đang ngăn cản đường người Hồi giáo và báo thù về những vụ giết hại người Hồi giáo, nhân danh Hồi giáo cũng như tuyên thệ trung thành với thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi.
Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy nhiều vật liệu chuyên dùng để sản xuất thuốc nổ khi họ lục soát nơi cư trú của anh ta. Nhưng vụ một người Syria khác sát hại một người phụ nữ trước đó hôm Chủ nhật dường như không liên hệ tới khủng bố. Thiếu niên người Đức gốc Iran này bắn chết 9 người và chính mình tại thành phố Munich, từng mắc phải những vấn đề về tâm thần. Không có dấu hiệu cho thấy anh ta có liên hệ tới bất kỳ nhóm khủng bố nào, nhưng có vẻ như anh ta đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công trong một khoảng thời gian. Một người tị nạn Afghanistan gây thương tích cho 5 hành khách trên một chuyến tàu bằng rìu và dao vào tuần trước và bị cảnh sát bắn hạ. Hung thủ đã tuyên thệ trung thành với nhà nước Hồi giáo. Phát ngôn viên chính phủ Ulrike Demmer nói:
Những hành động trong những ngày và những tuần qua không cho thấy một cục diện nhất quán. Hầu hết những kẻ khủng bố thực hiện những vụ tấn công ở châu Âu trong những tháng vừa qua không phải là người tị nạn. Nhưng yếu tố này tương ứng với những nghiên cứu cho thấy mối nguy khủng bố không cao hơn mà cũng không thấp hơn từ những người tị nạn so với phần còn lại của dân số.
Người Đức đang rúng động vì hàng loạt những vụ bạo lực gần đây. Bà Claudia Frost, một người chứng kiến vụ đánh bom ở Ansbach, cho biết.
Rõ ràng là bây giờ chúng tôi sợ hơn, nhưng tôi không có bất kỳ mối hiềm khích nào với người nước ngoài, những người tị nạn.
Nhà chức trách Đức nói rằng nước này phải có sự chuẩn bị và được trang bị để chặn đứng những vụ tấn công như vậy, bởi vì không thể loại trừ những vụ tấn công này trong tương lai.
Các giới chức an ninh Pháp cho biết hai kẻ tấn công ở nước này đã chết sau khi chúng dùng dao để bắt một số người làm con tin ở một nhà thờ gần Normandy. Cảnh sát đã xác nhận rằng một con tin đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Động cơ và danh tính của những kẻ tấn công chưa được công bố. Một quan chức an ninh cho biết Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Sazanevue đang trên đường đến hiện trường của vụ tấn công ở thị trấn Saint-Étienne-en-Puvray. Theo truyền thông của nhà nước Syria, một quả bom gài trên xe hơi đã phát nổ tại một khu vực có nhiều cảnh sát canh phòng ở thủ đô của Syria, làm một số người bị thương cũng như gây hại cho các tòa nhà chính phủ. Vụ nổ xảy ra hôm 25 tháng 7 tại khu phố Kaf Susa của Damascus, nơi có nhiều cơ quan an ninh. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết vụ nổ gần một trường của Iran và đã gây ra thương vong nhưng không cho biết thêm chi tiết. Đánh bom bằng xe hơi ở trung tâm của Damascus tương đối hiếm khi xảy ra. Trong một diễn biến khác, Đài quan sát nhân quyền Syria hôm 25 tháng 7 nói trực thăng vũ trang của chính phủ thả bom thùng vào các khu dân cư ở Aleppo, giết chết ít nhất 12 người. Cũng hôm 25 tháng 7, quân đội Israel đã tấn công một mục tiêu ở Syria để đáp trả vụ bắn đạn cối vào cao nguyên Golan, hiện do Israel kiểm soát. Quân đội của Syria cho biết các hỏa tiễn của Israel chỉ gây ra thiệt hại vật chất.
Trên hầu hết mọi phương diện, London cạnh tranh với New York như là một trung tâm tài chính toàn cầu thực thụ duy nhất. Nhưng việc Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, có nghĩa là thành phố này có thể mất đi quyền kinh doanh các dịch vụ được miễn thuế trên toàn khối và có nguy cơ mất đi vị thế trung tâm tài chính của châu Âu. Một số ngân hàng đã nói họ có thể chuyển hoạt động sang đại lục châu Âu. Henry Richwell ghi nhận chi tiết từ London qua phần trình bày của Hoàng Long.
Với viễn cảnh rời khỏi Liên minh châu Âu và mất đi sự tiếp cận với thị trường chung của 500 triệu người trong khối EU, đang làm cho thành phố London run rẩy. Ông David Slater là giám đốc về phát triển kinh doanh quốc tế của công ty London & Partners.
Đây là cuộc thương lượng với EU. Thị trưởng thành phố London đã nói rõ ràng, cũng như thủ tướng đã nói rằng, chúng tôi muốn thương lượng để tiếp tục có được sự tiếp cận với thị trường chung này.
Nhưng những nhà lãnh đạo của EU quả quyết rằng Anh không thể có sự tiếp cận với thị trường chung cùng lúc hạn chế người châu Âu vào nước Anh, tức là nguyên nhân chính đưa chiến dịch rời bỏ châu Âu tới chiến thắng vào tháng 6 vừa qua. Do đó, với việc nước Anh đang trên đường ra khỏi thị trường chung này, các thành phố khác đang nhắm tới vị trí thành phố dẫn đầu châu Âu của London. Cùng với Frankfurt của Đức, Paris cũng nằm trong những thành phố cạnh tranh tốt nhất cho vị trí này. Chính phủ Pháp gần đây cho biết sẽ trải thảm đỏ cho các công ty rời bỏ Brexit và hứa hẹn sẽ làm cho hệ thống thuế khóa dành cho người nước ngoài ở Pháp tốt nhất châu Âu. Ông Arnaud de Bresson là giám đốc điều hành của Paris Europlace có trụ sở chính ở Paris nói:
We have very international companies. If you compare the situation,
chúng tôi có các công ty quốc tế. Nếu so sánh với 10 năm về trước, thì tình trạng hiện nay hoàn toàn thay đổi. Các tập đoàn của Pháp thậm chí chiếm một phần chín trong các hoạt động của họ trên toàn cầu.
London cũng là trung tâm công nghệ của châu Âu, với hơn 3.000 công ty khởi nghiệp có trụ sở ở đây, và nhiều trong số đó ở xung quanh khu vực được gọi là Silicon Roundabout. Berlin cũng nhắm đến cơ hội này. Bản thân Berlin là thành phố công nghệ lớn thứ hai của châu Âu và có giá nhà đất rẻ hơn London. Ông Lucas Kaufmann là giám đốc tiếp thị của Factory Berlin, một trung tâm của những công ty khởi nghiệp về công nghệ ở thủ đô của Đức.
Với Brexit, London đã hầu như tự loại khỏi cuộc đua, và chúng tôi tin rằng qua thời gian, sự thắng thế của Berlin sẽ lớn dần lên và sẽ có nhiều công ty khởi nghiệp hơn tới Berlin.
Trong một bài viết gần đây, báo New York Times đã đánh giá Amsterdam là thành phố số 1 trong cuộc đua giành vương miện của London nhờ có những kết nối toàn cầu của nó cùng với dân số nói tiếng Anh và sự hấp dẫn đối với người nước ngoài. Nhưng những người khởi xướng của London một mực cho rằng thành phố này vẫn sẽ là số 1. Ông David Slater của London & Partners nói với VOA.
Bởi vì những người làm kinh doanh và có chuyên môn muốn tiếp tục ở lại đây, và chính phủ và thị trưởng của London sẽ làm mọi thứ có thể để giữ họ ở lại.
London đóng góp gần 1/4 thu nhập toàn quốc của Anh. Việc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu đã làm cho thành phố này rơi vào tình trạng bấp bênh và các đối thủ ở châu Âu đang theo dõi với một sự thích thú.
Vụ giết người hàng loạt tàn bạo xảy ra tại một cơ sở dành cho người khuyết tật ở Nhật Bản cho thấy ngay cả các quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp, kiểm soát súng chặt chẽ và chính sách nhập cư hạn chế cũng vẫn gặp phải những khó khăn trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công từ những cá nhân dường như có vấn đề tâm thần. Nhà chức trách Nhật nói họ đang điều tra động cơ của kẻ tấn công đơn độc dùng dao đột nhập vào cơ sở Tsukiji Yamayurien dành cho người tàn tật hồi đầu ngày 26 tháng 7, giết chết 19 cư dân và làm bị thương hàng chục người khác. Nhưng họ cho rằng đây không phải là một vụ khủng bố. Ông Yoshihide Suga, phát ngôn viên của chính phủ Nhật kiêm tránh văn phòng nội các, cho biết: "Chúng tôi nhận được thông tin từ cảnh sát rằng không có bằng chứng cho thấy kẻ tấn công có liên quan đến nhà nước Hồi giáo." Truyền thông Nhật Bản đưa tin cảnh sát tại thành phố Sagamihara thuộc khu hành chính Kanagawa cách Tokyo khoảng 40 km về phía tây nam đã bắt giữ Satoshi Iematsu, 26 tuổi, từng là nhân viên tại cơ sở. Cảnh sát Bangladesh cho biết họ đã giết chết 9 phần tử cực đoan hôm 26 tháng 7 trong một cuộc đọ súng ở gần Dhaka, thủ đô của nước này. Giám đốc cảnh sát quốc gia Shahidul Haq nói nhóm những kẻ chủ chiến Hồi giáo bị coi là thành viên của Jamaat-ul-Mujahideen JMB có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã lập kế hoạch thực hiện một vụ tấn công tương tự như một vụ hồi đầu tháng này tại một quán cà phê. Vụ đó đã giết chết 22 người. Ông Hawk cho biết ngoài 9 kẻ đã bị giết chết, cảnh sát cũng đã bắt giữ một trong các phần tử khủng bố. Ông nói phần tử bị bắt giam khẳng định chúng là thành viên của nhà nước Hồi giáo, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng là người của JMB. Solar Impulse 2 đã trở thành chiếc máy bay đầu tiên hoàn thành một chuyến đi vòng quanh thế giới chỉ dùng năng lượng mặt trời. Chiếc máy bay do Thụy Sĩ chế tạo đã hạ cánh hôm 27 tháng 6 ở Abu Dhabi, nơi nó đã cất cánh thực hiện chuyến đi dài 40.000 km có tính lịch sử, bắt đầu từ hơn một năm trước để chứng minh tiềm năng của năng lượng tái tạo. Chiếc máy bay dùng năng lượng mặt trời đã đáp xuống 16 điểm rừng trên toàn thế giới. Máy bay có 17.000 tế bào năng lượng, cung cấp điện cho 4 động cơ để truyền lực cho các máy bay, các cánh quạt của máy bay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.